bao Việt Nam thống nhất mang mặc chung từ đây một lòng chúng ta tiến lên vì đạo kia là cùng tôi cho anh đã vàng rằng lời bốc phương vàng ca đón chào Phật giáo Việt Nam.
Đây là Đài Phật giáo Việt Nam, phát thanh từ hải ngoại mỗi tuần một lần vào tối thứ Sáu, từ 19 giờ đến 19 giờ 30 tối giờ Việt Nam, trên làn sóng ngắn 31 thước 9930 kHz. Đài Phật giáo Việt Nam là tiếng nói của người Phật tử phải sống xa quê nhưng không ngừng ưu tư đến an lạc, dân chủ và nhân quyền cho đồng bào trong nước. Mong mỏi nhận được những ý kiến và tham gia của quý thính giả trong nước, thư từ xin gửi về địa chỉ email Đài Phật giáo a@daiphatgiao.org. Quý thính giả cũng có thể theo dõi tin tức trên trang nhà quê mẹ và phòng thông tin Phật giáo quốc tế ở www.quemẹ.net tức .net.
Đây là Đài Phật giáo Việt Nam phát thanh từ Paris, Ý Lan. Xin kính chào quý thính giả. Hôm nay thứ Sáu, mùng 6 tháng 7, dương lịch 2018, tức 23 tháng 5, âm lịch Mậu Tuất. Sau đây là bản đính chính của Phòng Thông tin Phật giáo Quốc tế về tin thất thiệt, loan tải Đức Tăng Thống Thích Quảng Độ ra tuyên ngôn kêu gọi biểu tình ngày 24 tháng 6 vừa qua.
Đính chính tin giả mạo về tuyên ngôn kêu gọi biểu tình ngày 24 tháng 6 năm 2018 của Đức Tăng Thống Thích Quảng Độ. Nhiều thư từ gửi về Phòng Thông tin Phật giáo Quốc tế hỏi thăm tuyên ngôn kêu gọi đồng bào trong nước xuống đường biểu tình của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất và Đức Tăng Thống Thích Quảng Độ. Chúng tôi xin được trả lời chung như sau. Tin này là tin giả mạo, nếu có thật một tuyên ngôn như thế, đương nhiên phải do Phòng Thông tin Phật giáo Quốc tế, Cơ quan Thông tin và Phát ngôn của Viện Hóa đạo Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất công bố và phổ biến, chứ không thể do một cá nhân, tổ chức hay cơ quan ngoài Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất loan tải. Thực tế, vào ngày 22 tháng 6 năm 2018, trên mạng Internet loan bản tin dưới tiêu đề Hàng triệu Phật tử xuống đường tổng biểu tình, lời kêu gọi của Đại lão Hòa thượng Thích Quảng Độ, giới thiệu đoạn phim video. Bấm vào xem thì nghe tiếng một người đàn ông trên đài truyền hình Vote TV mở đầu bản tin với lời giới thiệu trịnh trọng về Phật giáo, có số lượng tín đồ đông nhất nước. Tuy nêu thắc mắc, Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất không có tiếng nói đủ lớn, đủ mạnh, đủ uy lực để kêu gọi toàn thể Phật tử xuống đường biểu tình. Nhưng liền đó, đài báo tin mừng là Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất đã ra tuyên ngôn ủng hộ biểu tình của người dân. Đồng thời vị lãnh đạo Phật giáo này đã kêu gọi tổng xuống đường các ngày Chủ nhật, cụ thể là Chủ nhật 24 tháng 6 năm 2018 tại các chùa sau lễ Phật. Tiếp đấy, Vote TV đọc bản thông cáo báo chí của Phòng Thông tin Phật giáo Quốc tế phát hành ngày 15 tháng 6 năm 2018 về việc Tân Đại sứ Hoa Kỳ Daniel Crittenbrink và bà Tổng lãnh sự Mary Tanaka đến Thanh Minh Thiền viện vấn an Đức Đệ Ngũ Tăng Thống Thích Quảng Độ. Dọc theo lời đọc màn ảnh, lắp ghép những hình ảnh về Đức Tăng Thống và sinh hoạt của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất rút từ tư liệu trên hai trang chủ website Quê Mẹ và Phòng Thông tin Phật giáo Quốc tế. Chúng tôi hoan nghênh và đa tạ các cơ quan truyền thông báo chí giúp đỡ truyền tải các tin tức của cơ sở thông tin chúng tôi. Nhưng điều đáng trách khi có sự bóp méo hay thất thiệt như Vote TV ghép vào những đoạn mạo tin fake news về tuyên ngôn của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất và Đức Tăng Thống kêu gọi xuống đường biểu tình không hề có, thêm thắt vào bản thông cáo báo chí của Phòng Thông tin Phật giáo Quốc tế phát hành hôm 15 tháng 6 năm 2018 nói về việc Tân Đại sứ và bà Tổng lãnh sự Hoa Kỳ đến Thanh Minh Thiền viện vấn an Đức Tăng Thống cùng nội dung cuộc trao đổi hôm ấy giữa hai bên. Dù với mưu mô hoạt đầu hay thiện ý, việc làm này không có đạo đức chính trị, nhân danh chống cộng nhưng lại hành xử y hệt mưu mô gian trá của Đảng Cộng sản trên lĩnh vực truyền thông chuyên truyền là điều người Việt lương thiện từ khước, dù cuộc vận động cho chủ quyền dân tộc, nhân quyền, dân chủ cam go đến đầu. Chúng tôi xin được trả lời chung về hiện tượng mạo tin đến quý độc giả đã không ngừng theo dõi và hậu thuẫn công trình vận động quốc tế cho chủ quyền dân tộc, tự do tôn giáo, nhân quyền dân chủ của chúng tôi. Hiện tượng mạo tin này mang danh nha gây rối cộng đồng người Việt hải ngoại trong phạm vi tôn giáo của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất. Xin quý liệt vị cảnh giác những luồng tin này không đến từ cơ quan thông tin và phát ngôn của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất. Xin hết lòng đa tạ. Phòng Thông tin Phật giáo Quốc tế.
Tiếp theo là bản tin trong tuần về lễ Huy Nhật lần thứ 10 của Đức Cố Đệ Tử Thăng Thấm Thích Huyền Quang.
Tin trong tuần: thông bạch lễ Huy Nhật lần thứ 10 của Đức Cố Đệ Tử Tăng Thống Thích Huyền Quang, tại tu viện Nguyên Thiều, tỉnh Bình Định. Đã 10 năm tròn, Đức Cố Đệ Tử Tăng Thống Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất Thích Huyền Quang cao đanh Phật quốc, trong niềm tiếc thương vô hạn của Phật tử các giới trong nước và hải ngoại. Công đức Ngài như biển lớn trong việc gìn giữ nền pháp lý lịch sử của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất, mặc bao âm mưu truy diệt giáo hội của đảng và nhà cầm quyền cộng sản hơn 40 năm qua. Với tinh thần bất khuất và vô úy, Ngài đã cùng với Đức Cố Đệ Tam Tăng Thống Thích Đôn Hộ và Đức Đương Kim Đệ Ngũ Tăng Thống Thích Quảng Độ đương đầu với mọi hoàn cảnh bất hại, khủng bố của thế quyền. Từ lòng kiên trì và bất khuất của ba đời Tăng Thống, với sự hậu thuẫn mạnh mẽ của công luận thế giới, nhà cầm quyền cộng sản đã thất bại trong mưu đồ truy diệt giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất. Hòa thượng Viện trưởng Viện Hóa đạo vừa ban hành thông bạch mong ước nhân kỷ niệm Huy Nhật lần thứ 10 của Ngài, chư tôn đức hội đồng lưỡng viện, chư hòa thượng, thượng tọa, đại đức tăng ni cùng Phật tử các giới hội ngộ tại tu viện Nguyên Thiều, tỉnh Bình Định để dâng nén tâm hương tưởng niệm công đức cao dày của bậc cao tăng Thạc Đức suốt đời vì đạo, vì dân cho đến hơi thở cuối cùng. Lễ tưởng niệm sẽ cử hành vào lúc 8 giờ sáng mùng 3 tháng 6 âm lịch Mậu Tuất, tức là ngày 15 tháng 7 năm 2018. Tại nước ngoài, Hội đồng Điều hành Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất hải ngoại tại Hoa Kỳ và các châu lục tùy nghi thiết lễ tưởng niệm theo điều kiện địa phương. Tại Hoa Kỳ, Hòa thượng Thích Huyền Việt, Chủ tịch Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất hải ngoại tại Hoa Kỳ, cũng vừa đạo đạt thư mời tham dự lễ tưởng niệm Huy Nhật Đức Cố Đệ Tử Tăng Thống Thích Huyền Quang, gửi đến chư tôn giáo phẩm, quý cư sĩ trong Hội đồng Điều hành, chư tôn hòa thượng, thượng tọa, đại đức tăng ni cùng quý đồng hương và Phật tử quang lâm tham dự lễ tưởng niệm Huy Nhật Đức Cố Đệ Tử Tăng Thống Thích Huyền Quang tại chùa A Di Đà, địa chỉ ở số 6803 Carothers Street, Houston, Texas 77028. Vào Chủ nhật ngày 8 tháng 7 năm 2018, lúc 10 giờ 30 sáng.
Như vậy là đã 10 năm, Đại Lão Hòa Thượng Thích Huyền Quang ra đi về nước Phật, để lại muôn vàng nhớ tiếc trong lòng người Phật tử trong và ngoài nước. Cư sĩ Võ Văn Ái, người đầu tiên thành lập phong trào Phật giáo Việt Nam trên trường quốc tế năm 1963, với danh xưng Hội Phật tử Việt Kiều Hải Ngoại tại Pháp, với 11 chí bầu tại châu Âu, châu Mỹ, châu Á, cũng là người trực tiếp làm việc với Viện Hóa đạo thập niên 60 khi Ngài giữ chức vụ Tổng Thư ký. Tưởng nhớ Ngài, cư sĩ Võ Văn Ái viết bài Nhớ Thầy Huyền Quang, ghi lại một chặng đường dài theo Ngài vận động quốc tế cho một giáo hội bị cầm chân và bắt hại trong nước là Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất. Xin mời quý khán giả nghe bài viết của thi vụ Võ Văn Ái qua dòng đọc của Huyền Trang.
Nhớ Thầy Huyền Quang, thi vũ Võ Văn Ái. Lần cuối tôi gặp Thầy là năm 1974, bất kính khi gọi Đức Tăng Thống bằng Thầy, nhưng dòng hồi tưởng này là tiếng thầm thì trong tim với hình đã thành bóng của riêng tôi. Có ai vào đây tắc trách, thêm chi, đạo Phật thời tôi còn bé giản dị, thân tình, thám thiết. Thuở ấy, chữ Thầy mang khí hậu an lạc và giao hòa, nối kết lòng người, không phân cách ngôi thứ. Thầy hay đạo là con đường, chẳng là con đường ta dẫm bước, con đường dẫm tới cao xanh không bụi bám. 5 phút sau khi Thầy ra đi, tiếng chuông Nguyên Thiều vọng sang Paris báo tin. Tôi gọi điện cho một vài vị ở nước ngoài, rồi ngồi bệt xuống, biết rằng khúc quanh đã rẽ, căn phòng làm việc bỗng hoang xa, nước mắt trên da lăn vào cổ họng, kéo núi đồi bình định vây phủ quanh thân. Biển ngoài kia ẩm sóng, dãy núi cao bên trời, rất một đường chỉ di động của hàng người gánh bồi. Bình định có những lò đường đen, có tiếng đánh võ trong đêm khuya, có tiếng còi và khói trắng chạy băng con tàu suốt từ Huế vào mỗi 5 giờ chiều. Lũ nhỏ chúng tôi chạy băng đồng như những đốm hoa li ti chấm phá rượt theo tốc độ. Tôi sinh ra trên biên giới Việt Hoa, rồi về Hà Nội. Ngày cha tôi lâm nạn, mẹ đưa về ở với ông bà ngoại. Đó là Bình Định thời 5 tuổi, ông ngoại dạy chữ Hán và hái trứng cá cho ăn mỗi khi thuộc bài. Bình Định ấu thơ tôi và Bình Định bây giờ, ngày thầy mất như sợi dây nối hai đầu thế giới, một thế giới tiếc thương, ly biệt. Năm 1974, thầy Thiện Minh cùng thầy đến Paris thăm tôi sau cuộc hội nghị tôn giáo bên Vương quốc Bỉ. Ngày đó chiến tranh ngút ngàn nhưng vẫn có những phớt xanh hy vọng. Thầy Thiện Minh mời tôi về nước. Chúng tôi hẹn gặp nhau năm sau, cái năm không bao giờ tới, đó là năm 1975. Thật khó cho tôi quen việc nhất điện thoại hoặc thư từ qua bưu điện phương Tây, nay phải sống trong cảnh chờ trực nhiều tháng. Để có lóng tin chưa nghe xong, đã loảng tan như khói thuốc. Thành ngữ âm dương cách trở bỗng hiện ra sinh sống với người Việt cuối thập niên 75. Sóng nổi người ra đi trên những chiếc bè li ti, mang tin ra thế giới, chúng tôi vút luồng tin ấy như hạt móc trên đại dương. Những hạt móc chưng cất ngày đêm, thành chai nước lặng, tôi và thế giới cùng uống nhỏ giọt. Những người có thể nói thay cho những người không tiếng nói, này ngoảnh mặt làm ngơ là cánh hữu. Những người ồn ào hôm qua trong các phong trào phản chiến hay hòa bình bỗng im bặt theo cánh tả. Bỗng một ngày rất sớm, 12 ngọn đuốc phực lên từ Cần Thơ, hôm 2 tháng 11 năm 1975, 12 tăng ni tự thiêu phản đối, không là nước mà là lửa, không là lửa mà là tiếng nói. Tiếng nói lặng câm như sự im lặng giữa lòng sấm sét. Tôi được vài tin tức le lói từ thầy Thiện Minh, từ thầy. Với cái vốn mỏng manh ấy, chúng tôi dựng lại niềm tin như thả bước chân đầu trên con đường thiên lý. Bất khuất và vô ý là vũ khí của những người như thầy và thầy Quảng Độ. Họ là ngọn gió mát thổi vào trần gian, không dấu vết. Chỉ những ai nơi chưa hè nhiệt đới mới cảm nhận. Một con người vô ý, một con người ý thức là con người đánh đổ tất cả bạo quyền, dù tay không tất sắc. Ý thức tuôn vào ngôn ngữ, vào tiếng nói, chuyển thành hành động như con suối xuống bình nguyên, gầm thét hải triều. Người ta hoan hô số đông, người ta cần tới tập thể. Song các năm tháng ấy, sinh mệnh đạo và nước treo trên một hay hai con người. Nơi địa danh bé tí, hầm hiu, nói ra chẳng ai biết đến. Quảng Ngãi, Thái Bình, còn cả thủ đô kia, Sài Gòn, còn cả thủ đô kia, Hà Nội, mườm nượp người. Nhưng các nơi ấy chẳng còn ai thương quý sinh dân mà đạo Phật gọi bằng từ ngữ chúng sinh, trong nghĩa, chúng duyên, nhi sinh. Những hình tướng, năng lực kết hợp lại làm nên sự sống, tức mọi loài, từ sinh dân ra tới mọi hình thái nơi vũ trụ không cùng. Thầy là người ôm ấp chúng sinh, tất không thể lặng câm trước nỗi oan khiên, chỉ muốn vạch trời mà thét. Thầy nói với tôi thập niên 90, tôi là người sống không nhà, chết không mồ, đi không đường, tù không tội. Bốn cái không như đinh đóng vào thế phận con người lịch sử. Tôi đã tưởng thầy sẽ chết không mồ thật, như tôi cũng sẽ chết tha hương. Ai ngờ thầy sẽ có một bảo tháp trong vài ngày tới, do những người đang lâm lụy như thầy dựng xây và đưa tiễn. Bước tiến và thành công ấy đâu nhỏ, nó báo hiệu sự sang trang như đêm rót vào ngày. Một thời thời chúng tôi chuẩn bị cho thầy bị quản chế ở Nghĩa Hành, vào Sài Gòn mỗi khối u có nguy cơ ung thư. Bỗng một sáng thầy gọi điện. Anh Ái, tôi ra Hà Nội. Tiếp đấy, bao nhiêu người trong nước gọi điện cầu cứu, bảo tôi ngăn chuyến đi ấy, thì cũng là lúc tôi thấy tất cả hữu hạn của mình trong vô hạn. Nhiều người thất vọng, lo sợ sự đổ vỡ sắp hiện tiền. Tôi may mắn hơn, nhờ những điện đàm thường ngày nên biết thầy không ra bẫy. Cuộc đối thoại khéo làm sao, ông Thủ tướng Khải nói, cán bộ cấp dưới phạm sai lầm với thầy, với Phật giáo, chứ không là chính sách. Xin thầy mở lòng từ bi. Thầy đáp, ông Thủ tướng đã gọi từ bi, thì chúng tôi xin hỷ giả. Thầy yêu cầu ông Thủ tướng phục hồi quyền sinh hoạt pháp lý cho Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất. Ông Thủ tướng trả lời, cả nước chỉ có một tổ chức Phật giáo duy nhất là Giáo hội Phật giáo Việt Nam, tức Giáo hội Nhà nước của Đảng. Cánh cửa đối thoại đóng lại từ đó. Thầy nghĩ người dân nước lã sao bằng người thân thuộc, nên nhân cuộc mời thăm Thành hội Phật giáo Hà Nội, thầy nói với Ngài Thích Thanh Tứ, chúng ta hãy thống nhất Phật giáo và thoát ly khỏi chính trị, vì còn nằm trong mặt trận tổ quốc là còn xếp vó trong dụ số 10. Ngài Thanh Tứ không khứng. Tôi hỏi thầy vì sao ông ấy không khứng. Thầy bảo họ sợ mất ghế khi thống nhất. Thời gian sau vào Sài Gòn, thầy lại gặp Hòa Thượng Thích Trí Tịnh và lặp lại lời đề nghị. Tôi bộc trực nói thay, từ chối như Ngài Thanh Tứ chứ gì. Thầy bảo rằng thầy Trí Tịnh nói, việc này phải do ông nhà nước, chúng tôi có quyền gì đâu. Cánh cửa đối thoại lại đóng lần nữa và khóa trái. Sau này, nhiều ngài cán bộ cao cấp nươm nươm từ Hà Nội vào Bình Định mời thầy ra Hà Nội làm viện trưởng viện đại học sẽ mở, vì biết thầy tha thiết đào tạo tăng tài. Đại học là mồi nhử một số tăng sĩ già hay trẻ, như giỏ cỏ treo trước mõm ngựa, khiến bào chiến mã hóa thành mặt ngựa. Bất thành, họ mời thầy lên ngôi pháp chủ giáo hội nhà nước. Chuyện cũng không thành. Đầu tháng 10 năm 2003, đại hội giáo hội mở ra tại tu viện Nguyên Thiều ở Bình Định, để chấn chỉnh nhân sự cho hai viện tăng thống và viện hóa đạo. Có một vị tăng yêu cầu thầy đóng cửa phòng thông tin Phật giáo quốc tế để chuyển phòng này về trong nước và giải nhiệm người điều hành phòng thông tin. Nếu khứng thì vị tăng này sẽ mang về cho giáo hội rất đông chư tăng mới và sẽ phát hành một tờ báo Phật giáo in 20.000 bản mỗi tháng. Thầy từ tốn hỏi, gần 30 năm qua, ai bênh vực cho giáo hội ở nước ngoài? Người ta nguyện dấn thân, giáo hội cũng không trả cho người ta một đồng xu. Sao bỏ người ta? Rồi thôi, chuyện không nói nữa. Nhóm người trong giao điểm cũng nườm nượp về báo cáo và đề xuất như vị sư kia. Nhưng mỗi lần nói chuyện điện thoại với tôi, thầy lại nhắc như một bài ca đã lạc phách. Họ nói xấu anh dữ lắm, rồi thầy cười bắt qua chuyện khác. Từ giữa thập niên 90, trong nước bắt đầu bắn ra dư luận thầy lẩm cẩm khi nhớ khi quên bất thường. Phải chăng để gây ly gián hoang mang, nhưng tôi vẫn đầm lo, nhất là khi dư luận ấy đến từ những người trong nội bộ. Lạ một điều, khi trao đổi việc giáo hội qua điện thoại, tôi thấy thầy minh mẫn lạ kỳ, quyết đoán nhanh lẹ và hợp cách. Có những chuyện khẩn cần phúc trình thì thầy đã biết. Vì vậy, tương quan giữa thầy và tôi như hai người thong dong đi dạo giữa rừng, mặc ngoài xa kia, xa cộ ồn động, bụi hồng nổi gió. Niềm bí mật ấy êm ái biết bao. Như người đã tìm thấy hạt bảo châu trong áo rách. Đâu ngờ hai chữ lẩm cẩm ấy, theo chân rùa, xuất cảng ra hải ngoại mười mấy năm sau. Các bà mụ đỡ đẻ dư luận manh tâm ở nước ta, sao khéo thế? Bây giờ đâu còn những lần điện thoại ưu tư việc nước, việc đạo. Bây giờ thầy thực sự bước vào cõi không. Chẳng phải cõi không đối diện với cõi có, mà là cõi không của vô tánh duyên sinh. Thuật ngữ gọi là chân không diệu hữu, chân không sinh diệu hữu hóa chân không. Thầy đi để lại bóng mình, nghìn năm mưa nắng tạc hình dáng theo. Thi Vũ Võ Văn Ái.
Thưa quý khán giả, không riêng Phật tử Việt Nam ngưỡng kính Ngài, mà báo chí Âu Mỹ, nhiều nhân vật quốc tế đã vinh danh Ngài trong ngày tang lễ. Chương trình hôm nay xin mời quý khán giả nghe một số phát biểu.
Trong phần phát biểu của các quan khách quốc tế, hội trường đặc biệt chú ý lời chia sẻ của Thượng tọa Rahula Vihananda, Chủ tịch Tôn giáo vụ và Cố vấn của Tổng thống Sri Lanka và dân biểu Edward Royce của Quốc hội Hoa Kỳ. Thượng tọa Rahula Vihananda nói:
Most venerable Sangha members, religious leaders, dear friends, all of we are gathered here to pay our last respect to most venerable patriarch Thich Huynh Quan. He was a leader, he was a patriarch. Our most venerable sir was in the prison behalf of us, protect the Buddhism, protect the Sangha members. That is why he was in the prison.
Chúng ta vân tập về đây hôm nay để tưởng kính Đức Cố Đệ Tứ Tăng Thống Thích Huyền Quang, Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất. Ngài là nhà lãnh đạo, người yêu nước. Ngài đã vào tù cho chúng ta và để bảo vệ đạo Phật, bảo vệ tăng già. Đó là những lý do khiến Ngài mắc vòng lao lý. Nay Ngài đã viên tịch, xả thân tứ đại. Nhưng Ngài không mất đi, vì Ngài hiện hữu mãi hoài trong trái tim chúng ta.
Còn dân biểu Edward Royce phát biểu rằng:
Let me begin by saying that I'd like to offer my sincerest condolences to everyone over the death of the fourth Supreme Patriarch of the Unified Buddhist Church, the most venerable Thich Huynh Quan.
Xin cho tôi nói lên lời chia buồn chân thành trước sự viên tịch của Đức Cố Đệ Tứ Tăng Thống Thích Huyền Quang, Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất. Thật là một mất mát lớn. Ngài là một trong những nhà lãnh đạo kính yêu của đất nước Việt Nam. Ngài chống đối bạo quyền dưới mọi hình thức. Cuộc đời kỳ vĩ của Ngài nổi bật qua việc thăng tiến không ngừng nghỉ cho dân chủ và nhân quyền. Ngài đã phải trả một giá quá đắt cho sự quyết tâm và không thỏa hiệp này. Vì vậy, Ngài đã trải nửa cuộc đời mình trong nhà tù, quản chế hay lưu đày dưới chế độ đàn áp cộng sản. Suốt ba thập niên tiến hành ôn hòa cuộc chống đối chế độ cộng sản, Ngài trở thành biểu tượng trong thế giới về cuộc đấu tranh bất bạo động của Phật giáo cho tự do tôn giáo và nhân quyền. Ngài sáng danh trên hành tinh này. Vừa qua, hàng nghìn người về tu viện Nguyên Thiều tiễn đưa Ngài. Và đây cũng là điều thường xảy ra với chế độ cộng sản, nhà cầm quyền giành giật để cướp lễ tang không cho Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất cử hành. Tôi muốn chia sẻ với quý liệt vị điều sau đây. Tôi đã viết thư cho Chủ tịch Việt Nam Nguyễn Minh Triết, nói lên mối quan tâm của tôi về việc nhà cầm quyền muốn xâm lấn vào lễ tang. Rồi tôi được biết nhà cầm quyền đã bớt cứng rắn và để cho Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất cử hành tang lễ. Điều này nhắc nhở chúng ta rằng nhân quyền cơ bản đang thường trực bị giày xéo và tất cả chúng ta phải kiên quyết đấu tranh để bảo vệ các quyền này. Hôm nay chúng ta về đây làm lễ thọ tang Ngài. Điều chúng ta có thể an ủi khi biết rằng cuộc đời của Ngài làm xúc động biết bao người. Thành quả và công đức Ngài quá lớn lao và chúng ta không quên Ngài.
Knowing that his life touched so many, his achievements were indeed great, and they will never be forgotten. I thank you very much.
Đặc biệt, Đức Cố Tăng Thống Thích Huyền Quang có một người đệ tử duy nhất người nước ngoài ở Vương quốc Anh. Quy y với Ngài, đó là cư sĩ Hồng Chi Ý Lan Penelope Faulkner. Tại tang lễ Ngài tổ chức ở Hoa Kỳ, chị đã phát biểu như sau.
Thật chị đang cũng là một người nói nhiều khi có dịp nói tiếng Việt, nhưng mà hôm nay tôi để bài thường cho cổ sư của Ý Lan. Ý Lan không có đủ lời để nói lên cái sự xúc động của mình. Xúc động để nói về một người cổ sư mà mình chưa hề gặp. Nhưng mà không có một ngày trong hơn 30 năm đấu tranh cho tự do tín ngưỡng và nhân quyền tại Việt Nam, bị Ý Lan không nghĩ đến Ngài. Ngài là một người bất khuất. Ngài là một người được quy đức, không phải bao trùm khắp cả nước Việt Nam, mà còn lắng xa trên khắp năm châu. Chính vì vậy, nguyên nhân của thầy đã đến từ xứ sương mù của Ý Lan ở bên Anh, khiến cho Ý Lan muốn theo gót ngài, muốn nói gương của ngài để đóng góp một cái gì cho đất nước và đạo pháp tại Việt Nam. Thật sự, Ý Lan chưa hề gặp ngài. Mơ ước của Ý Lan khi mà muốn trở thành một người Phật tử thì Ý Lan mơ ước rằng mình sẽ về một ngôi chùa trong một cái làng quê ở Việt Nam để mà mình xin quy y. Nhưng mà cuộc đấu tranh còn dài, chắc khi ngài đã còn xa, cho nên Ý Lan lấy hết can đảm viết một bức thư cho ngài Nguyễn Quang, là cái người mình ước phục vô cùng suốt bao nhiêu năm qua. Ngài lúc đó bị quản chế, như suốt đời bị quản chế, bị tù đầy. Cho nên cái thư của Ý Lan, mất một năm trời, Ý Lan nghĩ là chắc không thể nào một bức cao tăng như ngài có thể là nhìn tới mà chấp nhận một người bằng hàng như mình, một người ngoại quốc, một người phụ nữ, một người cư sĩ, cho ba cái chắc chắn là ngài sẽ không nhận. Nhưng mà rất là một năm sau, và cái thư của Ý Lan mất 6 tháng để mà tới, mà cái thư của Hòa Thượng mất 6 tháng để mà về, mà một ngày nào đó đang ngồi tại Pháp trong văn phòng của phòng thông tin, Ý Lan nhận được một cái phái quy y to tướng có chữ ký của Hòa Thượng vừa qua, vô cùng xúc động. Thư ngày đó, Ý Lan ngày nào cũng phục vụ cho thầy, bởi vì như quý vị biết, một người bị quản chế một đất nước Việt Nam thì nếu mà không còn một cái áp lực quốc tế thì chính quyền rất có thể dắt tắt cái tiếng của ngài, còn làm hại cho ngài nữa. Cho nên anh ái Ý Lan ở phòng thông tin Phật giáo quốc tế không có ngày nào không vận động quốc tế dịch những cái tài liệu làm sao thế nào để luôn luôn có một cái ánh sáng soi vào cái con người của ngài. Ý Lan rất là phục ngài, là bởi vì ngài là rất là khổ suốt đời ở một cái chỗ mà cái bằng chỉ kho cò gái, rất là khổ, không có ai xung quanh, không ai trước cửa ngài. Mà khi mà mùa lũ lụt ở Quảng Ngãi, chắc quý vị cũng biết, có khi ngài phải lên trên bàn mà ngủ vì nước, lên trên chùa, rất là khổ sở, nhưng mà không bao giờ có một cái lời than, không bao giờ ngài nghĩ rằng mình phải bỏ cái lý tưởng để cho mình có thể hưởng được một cái đời sung sướng hơn. Cách phát biểu của ngài rất là đặc biệt, ngài hơi rất ngắn gọn. Ý Lan nhớ đặc biệt có một lần đọc một cái bản tin của đại sứ quán Mỹ tại Hà Nội, và thường thuộc cái lời gặp gỡ của đại sứ Mỹ Raymond Burkhardt và Hòa Thượng Thích Huyền Quang ở cái nơi bị quản chế. Thì đại sứ Burkhardt hỏi ngài Huyền Quang, vì sao giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất làm chính trị vậy? Thì Hòa Thượng nói rất là ngắn gọn nhưng đúng chỗ, như đến tấm cột. Hòa Thượng nói là đại sứ nói về bên nhà nước là bởi vì nhà nước xen lớn về cái vấn đề tôn giáo. Khi nào mà ngài nước không xen lớn vấn đề tôn giáo thì chúng ta không còn làm chính trị nữa. Cho đó là đất nước Việt Nam. Hôm nay trong cái khung cảnh mà trước mặt quý vị ở đây, Ý Lan hết sức là xúc động. Trong cái đời ngài còn sống, Ý Lan đã hứa với ngài là Ý Lan sẽ về vấn an ngài tại Bình Định. Ý Lan thất hứa với ngài. Ý Lan chỉ được một chút an ủi là có thể được những cái cuộc vận động của mình làm cho ngài bớt khổ trong những cái năm cuối cùng của đời ngài nhờ cái áp lực quốc tế. Nhưng mà vì lời thất hứa thì Ý Lan xin hôm nay, trước cái di ảnh nhắc lên của ngài mà trước tất cả đồng bào có mặt hôm nay, Ý Lan hứa sẽ làm hết mình để kế thừa ngài trên đường ngài đi, cho tự do, cho nhân quyền và để phục quyền.
Chương trình Đài Phật Giáo Việt Nam đến đây tạm chấm dứt. Xin hẹn quý thính giả trong nước vào buổi phát thanh thứ sáu tuần tới. Trân trọng chào tạm biệt quý thính giả.
Phật giáo Việt Nam thống nhất mang mang chung từ đây, một lòng chung.